Đây là ông hỏi thêm là Phật A Di Đà có cha mẹ và họ chăng? Ngài Tuệ Hải ngài mới đáp: Phật A Di Đà họ Kiều Thi Ca, cha tên là Nguyệt Thượng, mẹ tên là Thù Thắng Diệu Nhan. Ông mới hỏi vậy là xuất xứ từ xuất phát đó, từ kinh điển nào? Ngài đáp là từ xuất phát từ Tập Đà La Ni. Thì ông Pháp Minh ông lễ tạ khen ngợi lui ra. Như thì để cho thấy Thiền sư Tuệ Hải ngài là coi như là cái bậc sáng được tâm, cho nên những câu hỏi hỏi ra thì ngài cũng từ cái chỗ cái tâm sáng tỏ đó mà ngài đáp. Nhưng mà rồi ngài cũng thông kinh giáo nữa, sáng tâm mà cũng thông được kinh, cho nên gọi là thuyết thông mà tông thông, hỏi đâu ngài trả lời rõ ràng đó. Cho nên ông Pháp Minh này ông rất là kính nể, cho nên gọi là lễ tạ khen ngợi lui ra. Đó là một đoạn của ngài Tuệ Hải với ông Pháp Minh. Bây giờ có vị pháp sư khác gọi là pháp sư Thông Tam Tạng, ông đến ông hỏi là chân như có biến đổi chăng? Sư đáp có biến đổi. Đó là cái gọi là cái đặc biệt, bởi vì ngài biết rằng ông pháp sư này đó là ông giỏi lắm, gọi là Thông Tam Tạng mà, tức là hiểu suốt chữ nghĩa, nhưng mà hiểu đây là hiểu theo cũng là trên cái ngôn từ, mà theo cái ngôn từ giải thích á, thường thường là chân như là cái gọi là cái chỗ chân thật như bất động mà, thì chân như làm sao biến đổi được. Nhưng mà ngài muốn đánh thức cho ông phải thấy được cái gọi là cái ý thật, cái lẽ thật đó, chứ không có mắc kẹt theo chữ nghĩa. Cho nên ngài đáp là có biến đổi. Khi nó có biến đổi đó thì tức là làm cho ông thắc mắc liền. Cho nên ông mới nói thiền sư lầm rồi. Tức là theo kinh nói thì chân như là đâu có biến đổi. Cho nên là ông nói thiền sư lầm rồi. Thì ngài mới bảo nhưng mà đại đức có chân như chăng? Thì ông thưa là có. Chân như thì ai cũng có. Thì ngài mới bảo như vậy thì nếu không biến đổi thì quyết định ông là phàm tăng, đâu chẳng nghe thiện tri thức thì hai chuyển ba độc thành ba nhóm tỉnh giới, chuyển sáu thức thành sáu thần thông, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành đại trí. Chân như nếu không biến đổi thì đại đức thật là ngoại đạo, chủ trương tự nhiên vậy. Thì nhưng mà thấy ngài đáp rất là khéo léo. Nếu ông nói chân như không biến đổi thì vậy là chân như nó nguyên vẹn là chân như rồi, vậy thì ông là phàm phu, là ông phàm phu mãi mãi. Không, ông không thể tu hành để mà chuyển hóa được. Như vậy thì gọi là ông vậy là ông chủ trương về tự nhiên không có phải tu gì hết. Thành ra mình thấy là ngài đáp rất là khéo léo. Thì khi mà ông nghe như vậy thì ông hỏi nếu như vậy thì chân như tức là có biến đổi. Thì ngài mới bảo nếu chấp chân như có biến đổi cũng là ngoại đạo, tức là hiểu theo chữ nghĩa thôi. Nghe nói biến đổi thì hiểu biến đổi, nghe nói là không biến đổi thì hiểu không biến đổi, thì vậy là hiểu theo chữ nghĩa. Cho nên là đây ngài mới bảo đó, nếu mà chấp chân như có biến đổi cũng là ngoại đạo luôn. Tức là ông phải làm sao ông đạt được cái lý trong đó, chứ không phải là cứ bám theo chữ nghĩa đó. Thì ông mới thưa thiền sư vừa nói chân như có biến đổi, giờ lại nói không biến đổi, vậy thế nào là đúng? Thì ngài mới bảo nếu người thấy tánh rõ ràng như hạt minh châu mani hiện sắc, nói biến đổi cũng được, nói không biến đổi cũng được. Nếu người không thấy tánh, nghe nói chân như biến đổi bèn hiểu là biến đổi, nghe nói không biến đổi bèn hiểu là không biến đổi. Tức là người không thấy tánh là kẹt trên cái chữ nghĩa, cho nên rồi cứ nghe sao nói vậy thôi. Còn người mà thấu đạt rồi thì mình phải hiểu được cái lý. Tức là khi mà nghe nói là chân như có biến đổi thì mình hiểu cái đó, nói chân như có biến đổi là phương tiện Phật chỉ dạy để cho mình thấy, nghĩa là từ mê mà chuyển hóa thành ngộ thành giác, từ phàm mà chuyển thành thánh. Như vậy thì đó là nói biến đổi cũng là danh từ thôi, chứ không phải là nói biến đổi rồi chân như nó thành ra có biến đổi đó, mà đó là cái lý, cái phương tiện. Còn chân như thì vẫn là chân như thôi. Thì hiểu như vậy thì mình mới không mắc kẹt chữ nghĩa, mà như vậy thì mới mới đúng thật là người thấy đạo và có niềm tin vững. Chứ còn không không thì mình nghe nói có biến đổi thì hiểu biến đổi, nghe nói không biến đổi thì hiểu không biến đổi, thì đó là bị ngôn ngữ nó lừa. Cho nên đó là chưa đủ niềm tin. Cho nên người có đủ niềm tin thì dù cho ông nói gì nói, không, mình vẫn có chỗ chỗ thấy rõ ràng. Cũng giống như là ngài Đại Mai, ngài Đại Mai Pháp Thường đó, nghe Mã Tổ nói tức tâm tức Phật, không, thì ngài nhận rõ, ngài tin chắc chắn rồi, thì ngài về núi ngài tu như vậy thôi. Ngày sau này có ông Tăng đến, ông nói là bây giờ Mã Tổ nói là phi tâm phi Phật, thì ngài cũng không có thấy là gọi là nghi ngờ gì hết. Ngài bảo rằng thì cái đó thì mặc tình cho cái ông già đó ông nói gì nói, không, nhưng mà tôi chỉ biết tức tâm tức Phật thôi. Thì như vậy đó là có cái niềm tin vững, có cái thấy rõ ràng. Mình bên đây cũng vậy, nếu thật sự mình thấu suốt được cái lý chân như rồi thì nghe nói ông nói là chân như có biến đổi thì cũng mặc ông, nhưng mà tôi thấy rõ chân như là chân như, thì như vậy mới thật sự là mình có chỗ sống. Còn bây giờ nghe nói chân như có biến đổi cái thì mình thấy hơi nghe là nghi ngờ, hơi chới với rồi đó, thì như đó là mắc kẹt theo cái chữ nghĩa đó. Đây thì khi mà vậy thì ông Pháp Sư này mới khen, nên biết là nam tâm không thể lường, tức là thiền tông đó, tức là ông khen thiền tông. Có vị đồ đệ đạo lão đến hỏi là thế gian có pháp nào vượt hơn tự nhiên chăng? Mình thấy những cái câu hỏi này mà nếu là người mà không có sáng được nơi nội tâm á, mà theo giải thích theo chữ nghĩa đó, thì cũng khó mà trả lời. Ông hỏi bởi vì đạo lão thì chủ trương là tự nhiên mà, cho nên bây giờ hỏi vậy có cái pháp nào mà vượt hơn tự nhiên chăng? Thì sư đáp có. Đối với các vị đạo lão thì giống như cái lý tự nhiên đó, cái lý cao hết rồi, lý tột rồi. Mà ở đây thì sư đáp là có. Thì ông mới hỏi lại pháp gì mà hơn được tự nhiên, không? Thì ngài đáp là hay biết tự nhiên vậy. Mình thấy ngài đáp khéo léo không? Tức là cái hay biết được tự nhiên thì tức là nó phải vượt hơn tự nhiên thì nó mới biết được tự nhiên. Vậy tự nhiên cũng là cái lý thôi, cái lý mà gọi là bị biết thôi. Còn đây còn có cái hay biết lại nó, thì cái đó nó không thuộc về trong tự nhiên rồi. Thì mình thấy ngài đáp là rất là khéo léo, không? Đúng là coi như là ngài có cái trí vô sư, cái này không ai dạy được hết, không? Bởi vì cái này nó biết rõ được cái tự nhiên, vậy là cái tự nhiên là cái bị nó biết rồi, thì tức là nó phải vượt ngoài tự nhiên, không? Đó. Thì đây thì cái ông này ông hỏi thêm, còn nguyên khí là đạo chăng? Thường thường gọi là ở trong mà đạo lão á, thì vậy tức là cái nguyên khí này đó là đạo rồi đó, không? Nhưng mà đây hỏi nguyên khí là đạo chăng, thì ngài đáp nguyên khí tự nguyên khí, đạo tự là đạo. Hỏi nếu như thế ắt là phải có hai. Sư đáp biết thì không hai người, không? Tức là nói nguyên khí, nói là đạo, không, cũng là những cái danh từ, mình đừng có mắc kẹt trên danh từ đó, không, mà phải thấu suốt được cái mà biết rõ hai cái đó, mà biết rõ nguyên khí, biết rõ đạo, thì cái đó mới là cái quan trọng, không? Cho nên đây gọi là biết thì không có hai người, đừng có mắc kẹt theo cái danh từ đó, tức là mình phải tỏ ngộ trở lại cái chỗ này, đó là cái quan trọng. Thì ông hỏi thêm thế nào là tà, thế nào là chánh, thì ngài mới đáp tâm theo vật là tà, còn vật theo tâm là chánh. Đó là chỗ mình thực hành tu á, hãy tâm mà theo vật á là tà, bởi vì tâm theo vật tức là bị vật chuyển tức là theo bên ngoài thì gọi là tà, rõ ràng thôi, không? Còn vật mà theo tâm tức là mình chuyển được vật tức là chánh, tức là không có bị mê theo vật, thì tức là đó là gọi là ngược dòng sanh tử, thì đó gọi là chánh, đó gọi là đường giải thoát. Cho nên mình nếu không khéo á, thì cứ ngồi đây mà rồi luận, không, luận tà luận chánh, không? Khi mà mình khởi cái niệm mà để mà bàn luận tà bàn luận chánh đó thì không ngờ mình đã theo tà mà không hay rồi, tức là theo ra bên ngoài. Còn bây giờ khéo là phải soi trở lại nơi mình để mà chuyển vật, thì cái đó mới là chánh, đó là mới là cái sức sống thật.